Mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.
Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tức là còn khoảng một tuần nữa là chúng ta sẽ đón mừng năm mới Kỷ Hợi. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Sáng gió quá chừng ha. Sáng hôm nay lúc Pháp Hòa dậy hồi 3:30 sáng thì trong khi thức ra ngồi đọc sách thì gió rất là lớn, đến gần sáng thì trời giống như mưa, sau đó rồi thì gió ngừng, bắt đầu lất phất có tuyết. Trong một buổi sáng chỉ có mấy giờ đồng hồ thôi mà 3 lần gió, mưa, rồi tuyết là giờ hết rồi. Thưa đại chúng, là theo cái truyền thống Việt Nam thì ngày mai là ngày 23, chúng ta có cái tục lệ là đưa ông Táo. Thì thưa đại chúng, đó là cái phong tục nhân gian, nó không có quan hệ gì với đạo Phật cả. Đạo Phật thì không có thờ thần, thần táo, thần tài gì đó không có. Nhưng mà không có bát, ai muốn cúng thì cứ cúng. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa cúng theo cái nhìn, cái quán chiếu của đạo Phật, thì chúng ta sẽ làm cho cái ngày lễ cúng đó nó thêm cái phần ý nghĩa, nó giảm đi cái phần dị đoan mê tín. Ví dụ Pháp Hòa đã thường thưa với đại chúng, khi chúng ta thờ thần tài không có nghĩa là thờ cái ông đó rồi mình phát tài, không, mình thờ ông thần tài nghĩa là mình biết rằng tiền của nó quý như thần vậy, gọi là thần tài mà. Và chúng ta phải có cái tâm biết gìn giữ tiền của, để tiền của không mất bởi những cái xài phung phí, ví dụ như cờ bạc hay là cá độ hay là rượu chè vân vân, thì núi thần tài cũng hết, chứ đừng nói thờ cái ông thần đó không. Thành thử ra thờ thần tài làm sự nhắc nhở mình, chính mình phải là một ông thần biết giữ tiền cho bản thân, cho gia đình mình, thì ông thần tài đó mình thờ có ý nghĩa. Ông Táo cũng thế, chúng ta để ông Táo trong chùa, trong nhà, ý muốn mỗi lần chúng ta đi vào trong bếp nấu ăn thì chúng ta luôn luôn biết rằng có một ông thần luôn luôn coi sóc cái bếp của nhà mình. Vậy thì người vợ, người chồng hay là bà nội, bà ngoại, người nào nấu ăn cho gia đình mình mỗi ngày đó chính là một ông thần giữ ấm trong gia đình. Nếu gia đình mà không còn nấu ăn là triệu chứng của gia đình giảm dần sự hạnh phúc. Tại vì sự ấm cúng của một gia đình là ăn một bữa cơm với nhau, đa phần là cơm chiều, bởi vì ban ngày ai cũng đi làm. Đi làm về rồi chúng ta có một bữa ăn chiều với nhau để chúng ta ngồi quây quần với nhau, đó là triệu chứng của hạnh phúc. Như vậy mà ông thể lúc nào bàn thờ ông Táo còn nhang, nghĩa là mình có xuống bếp. Vậy thì quý vị có đặt bàn thờ ông Táo hay không đặt bàn thờ ông Táo thì cái tâm niệm giữ cái bếp đó cũng đều phải có mặt. Văn chương Việt Nam hay diễn tả hạnh phúc của một gia đình khi khói chiều, khói lam chiều, buổi chiều mà nhà nào nhìn bếp, nhà nào mà có khói lên thì đó là một biểu tượng của một gia đình ấm cúng hạnh phúc. Có một bài thơ rất hay: 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Bài thơ rất là dài nhưng mà bắt đầu bằng những câu như vậy. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng, mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Gió mang tiếng ca ngày ra đi em dặn, nếu ngày về có khung trời đổ nát thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh. Cái bài thơ rất hay, có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng, nói lên những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Mà hạnh phúc căn bản nhất của chúng ta không phải là chiều về tìm một rổ để đếm, không? Hay là lâu lâu online check nhà băng thấy mấy chục ngàn còn nguyên, biết là ông không có rút bớt, bả không có xài phí. Mà cái hạnh phúc căn bản nhất đó là gia đình chúng ta còn quây quần ăn cơm với nhau. Vì vậy cho nên theo cái hạnh phúc mà sống đơn giản của chúng ta, đó là chúng ta còn có mặt cho nhau trong mỗi bữa ăn. Quý vị biết là người Việt Nam á, khi mà ông bà mất trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày, thì thường 49 ngày mình hay làm cơm mình cúng cho người đó. Nhưng mà sau 49 ngày rồi á, nếu mà người nào còn thương nhớ người thân quá, còn có một cái cách cúng nữa là mình ăn cơm. Thì cái ghế nào mà cái người đó hay ngồi ăn cơm với mình mỗi ngày đó, mình vẫn để một chén cơm ngay cái ghế đó. Cái mình ăn cơm, ví dụ như ông ba mình nói: ba ơi, về ăn cơm với con. Để một chén cơm ngay cái ghế đó. Thật sự ra cái đó không có mê tín. Nếu chúng ta biết làm bằng cái tâm niệm hiếu đạo tưởng nhớ thì đó là sự có mặt cho nhau. Nếu mình biết rằng ba đang có mặt ăn cơm với mình, mẹ đang có mặt ăn cơm với mình, dù ba mẹ đã mất rồi, nhưng mà trong tâm của mình, mẹ với ba đâu có chết. Trong thân thể của chúng ta, dòng máu của ông bà cha mẹ đang luôn lưu trong chúng ta. Thế thì cái chết, cái sự vắng mặt của cha mẹ, đó là một cái bắt buộc, vì con người có sống là có chết. Nhưng cái đẹp, cái văn hóa, cái truyền thống, cái nụ cười, cái lời dạy, cái đức hạnh, cái nét đẹp của ông bà tổ tiên không có mất, vẫn mãi trong chúng ta. Cho nên để chén cơm cúng đó đẹp vô cùng. Hay là mỗi năm quý vị về chùa, quý vị cúng dỗ cho người thân, đâu phải cha mẹ chờ ngày đó để ăn chén cơm cúng dỗ của mình đâu. Nhưng mà nếu, thưa đại chúng, nếu không còn ngày đó thì có lẽ gia đình ít có cơ hội để quay tụ về với nhau, để nhớ ông bà tổ tiên, gọi là nhớ nguồn, nhớ cội. Cho nên năm ngày mai, xin lỗi, tuần tới, chủ nhật tuần sau, tất cả đại chúng cùng về chùa để chúng ta có một ngày gọi là hiệp kỵ tổ tiên. Hiệp là hợp lại, kỵ là dỗ. Cái này cho chúng ta có thể gọi là dỗ chung. Người đó mất mùng 5, mùng 7 gì không biết, nhưng mà mỗi trước khi chúng ta bước sang năm mới, kết thúc một năm cũ, chúng ta mời ông bà tổ tiên, để chúng ta nhớ nghĩ với tổ tiên. Dù chúng ta ở đất khách quê người, nhưng không quên nguồn, quên cội. Quý vị thấy là trong cái điện thoại thông minh của mình bây giờ, mình xếp luôn cả ngày sinh nhật của bạn bè mình. Cho nên là hễ mà tới ngày sinh nhật của người nào thì nó báo. Hay là ở Facebook của mình nó báo. Thế thì cái ngày ông bà mình mất mình cũng phải nhớ, nhớ để cúng. Mà cúng đó nghĩa là cơ hội, là một phương tiện để chúng ta nhớ nghĩ. Vì không cúng là không có nhớ, có nhớ mới có cúng. Đó. Cho nên ở trong kia đời sống con người, người ta hay tạo ra những ngày lễ. Thí dụ như là lễ tình yêu, lễ Mother's Day, lễ Father's Day. Đâu phải cho đợi tới ngày đó mình mới mời mẹ đi ăn. Mình mời mẹ đi ăn lúc nào mà không được. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một ngày lễ nào đó đặc trưng cho mẹ, cho cha, để chúng ta đừng quên cha, quên mẹ. Thế thôi. Cho nên tất cả những lễ lọc mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn. Còn nếu mà ngày lễ của Phật Bồ Tát là chúng ta nhắc tới công hạnh của Phật đó, Bồ Tát đó, để chúng ta tu tập theo cái hạnh lành của các vị đó. Cho nên á, trong Phật Pháp Đức Phật có nhắc chúng ta về năm thứ tăng trưởng. Nếu chúng ta mỗi ngày có trao dồi thì cái đó nó sẽ lớn lên, nó tăng lên, nó trưởng. Trưởng tức là mình làm cho cái đó nó lớn lên. Mà lớn lên trước hết là lớn lên cái gì? Lớn lên cái niềm tin của mình. Người sống ở đời mà không có niềm tin thì người đó không có cái điểm để tựa. Ví dụ như người ta là tin nè, tại sao một năm mình tổ chức Tết? Thật ra mà thời gian là do mình chia. Mình chia 365 ngày để gọi là trọn một năm. Để làm chi? Để người nào mà sống trong buồn, đau, khổ, lụy gì đó có một điểm, rồi sắp hết năm rồi, ráng đi, ráng còn mấy ngày nữa, năm tới này tôi sẽ tốt hơn. Đó là một cái ý niệm để cho con người có một niềm tin, một hy vọng để bước sang một cái bước khó khăn. Chứ còn thật sự ra Tết rồi không ăn hả? Nhiều khi Tết rồi, Tết cũng ăn giống nhau, cũng thở giống nhau. Nói chung là dù đó là ngày mùng 1 Tết, chúng ta sinh hoạt vẫn như thường. Nhưng mà tại sao phải đặt đó là một cái ngày đặc biệt? Để chúng ta chỉnh đốn lời nói của mình, tư tưởng của mình, dọn mình sạch từ thân cho tới tâm. Cho nên sáng mùng 1 thay đồ mới, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới. Mà đã thay một bộ đồ mới rồi, lời nói phải cẩn thận. Sáng mùng 1 không ai dám nói những cái lời bất tường, mà phải nói những lời chúc tụng. Cho nên có một mình có một cái niềm tin để mình bước sang một cái bước mới, để chúng ta làm tốt mình hơn. Cho nên tiếng Mỹ hoặc hòa thượng Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh có nói New Year New Me. Nếu mà là năm mới, mình phải mới. Cho nên người xưa đã quy định một cái chu kỳ nào đó để cho chúng ta có một niềm tin bước tới. Chứ thật sự ra nói cho cùng, ngày nào cũng giống nhau, tháng nào cũng giống nhau. Bởi vì chúng ta chia chẻ 365 ngày, một năm có 12 tháng, một tháng 30 ngày, vân vân. Chứ còn nếu với cái nhìn của người hiểu đạo, ngày nào cũng ngày mới. Cho nên thiền sư Huyền Không, ngài có bài thơ: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Sáng ngủ dậy mình thấy một nụ hoa nở là báo một cái niềm tin mới. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ. Với người mê thì mình đợi cái mùa này kêu là mùa xuân, với người tỉnh thì xuân mãi mãi. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, nhắc mình sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Rồi chúng ta nghĩ rằng á, khi nào hoa rụng thì gọi là xuân hết, khi nào hoa nở thì gọi là xuân đến. Nhưng mà với cái người tu thấu đạo rồi đó thì cái đó chỉ là nhân duyên của thời tiết, chứ còn mùa xuân trong lòng của mỗi người không bao giờ phai nhạt. không bao giờ phá nhạc. Cho nên Mãn Giác Thiền Sư mới có cái bài thơ đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Đừng có nghĩ rằng cái khổ mình hôm nay là the end, là kết liễu cuộc đời. Không có. Khổ rồi nó sẽ qua, hoa nó rụng rồi hoa nó nở trở lại. Quý vị nhìn tất cả cây cối ngoài đường nè, đó bây giờ có cái lá nào đó nhìn thấy buồn tẻ muốn chết, phải không? Nhưng mà tháng năm khí trời ấm áp, hoa lá nở trở lại. Đấy, quý vị thấy tháng trước cái cây khô này nè, do hai Phật tử người Mỹ chặt đem lên cho chùa để cắm hoa, cắm vô trong nước ấm, cứ vài ba ngày mình thay nước, cắm tới bữa nay lá tươi nó ra. Đó, thành thử ra đừng có nghĩ rằng thấy cây khô là nghĩ chết. Đủ cái duyên nó sẽ có mầm, có lá non trở lại. Chúng ta cũng thế, đừng nghĩ rằng một cái khổ nhỏ nào của mình nó là coi như là tận của cuộc đời rồi. Không có đâu. Mà ai cũng dành khổ nhất hết đó. Khổ thì không thích, nhưng mà tới hồi than với người khác ấy, tôi nghĩ đời tôi chắc tôi là người khổ nhất, khổ cũng dành nhất. Lúc vui thì không thấy ai nói vui nhất hết đó. Nhưng mà khổ dành nhất là mỏi thích khổ không? Không thích khổ, nhưng mà hễ nói tới khổ là tôi khổ nhất. Hỏi chị xấu sao? Con tôi nó làm khổ tôi nhất. Nhưng mà con mình làm khổ hỏi mấy đứa, và một đứa ngó qua bà hàng xóm, năm đứa nó làm khổ bà kia, bà kia sáu đứa nó làm khổ bà kia. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc đời này ai cũng khổ hết. Nhưng mà nếu khổ mà chết thì cuộc đời này có gì đâu để nói. Khổ mà chúng ta vượt được, cái đó mới đáng nói. Cho nên cái mà cái hoa mà nó héo mà chúng ta dùng thì có gì để nói. Mà nó mới vừa héo chúng ta biết chữa nó, làm cho nó tươi tắn trở lên, cái đó mới điều nói. Thí dụ như bây giờ người của mình tóc nó bạc, cái mình đi nhuộm. Da nó nhăn, cái mình đi ủi. Rồi mình kiếm đủ cách mình làm cho mình đẹp lên, mình tươi tắn lên. Thì mình thấy rõ ràng không? Tóc ra dài mình cắt cho nó ngắn. Nói chung là người mình nhìn không đẹp thì mình tìm mọi cách làm cho nó đẹp. Cái đó mình mới trang điểm cái thân nè. Tâm mình cũng phải làm thế. Khi mà tâm hồn mình đau khổ, mình phải đi tìm phương pháp để làm sao giúp cho tâm hồn hồn mình giảm đi cái niềm đau nỗi khổ. Người ta có tất cả những công thức. Thậm chí cuộc đời này chỉ cần có những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi là mình làm được việc. Có mà ví dụ như mình mua một cái món hàng gì, cái ly nè, người ta dán cái giá lên đây là lâu ngày quá, cái keo nó dính về rửa không sạch, chui qua không ra. Chỉ cần lấy miếng bông gòn thấm miếng dầu dầu xanh á, chùi cái sạch trơn. Rồi á, mình nấu cháo á, mình hay quên, cháo nó trào ra cái nó dơ bếp. Người ta có cái mẹo, khi mình vo gạo mình nấu xong, cho vô trong cái nồi cháo vài giọt dầu, nấu lỡ quên cháo nó cũng không trào. Thì cái gì nó cũng có một cái mẹo nhỏ là tự nhiên chúng ta vượt được. Thì Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, cái đầu tiên chúng ta có là chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin nơi giáo pháp. Nơi giáo pháp là gì? Là cái phương pháp, là con đường để giúp chúng ta vượt khổ. Cho nên mình theo đạo Phật không phải là mình theo một tín ngưỡng tôn giáo lại lục cầu sinh, mà chính chắn hơn hết là chúng ta đi theo một con đường giúp mình hết khổ, vượt khổ, giải khổ. Cho nên Phật mới dạy mình tất cả những cái cách để chúng ta chuyển hóa khổ đau, mà chúng ta mới gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Khi chúng ta mê lầm thì chúng ta khổ, khi chúng ta tỉnh thì chúng ta hết khổ hay là giảm khổ. Ví dụ như mình không chấp nhận già, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có con đời sống, có bản, có thân thể là phải có già nua. Mà khi chúng ta hiểu được cái hiện tướng thật của cuộc đời này, già nó đến cái mình không quá khổ. Buồn thì cũng có, nhưng mà không có khổ. Rồi hơn nữa là khi mình biết mình già rồi thì phải làm gì? Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống bây giờ phải chừng mực lại. Nói chung là khi mình biết mình già thì mình phải để ý tới sức khỏe. Hồi sáng này có một Phật tử năm nay 80 mấy tuổi rồi, thì bị bệnh rồi phải giải phẫu, cắt ruột, cắt gì gì đó, lên kể với bà nghe. Các bà mới nói thôi, bây giờ mình đã 80 mấy tuổi, cũng may là mình phát hiện được cái bệnh, rồi họ chữa cho mình. Thân thể có thể khiếm khuyết, nhưng mà ít nhất tìm ra bệnh, chữa được cái bệnh đó mà giữ được mình sống với con cháu như vậy cũng là may mắn rồi. Chứ có nhiều người phát hiện bệnh không gì hết là đi luôn, thiếu gì. Cho nên mình phải có niềm tin với Phật, với Pháp là con đường giúp chúng ta giải khổ. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin, gọi là tăng trưởng niềm tin. Mà người có niềm tin thì có một sức sống. Cho nên tại sao Đức Văn Thù Sư Lợi cởi trên con sư tử màu xanh? Vì màu xanh là tượng trưng cho sức sống, là hy vọng. Con sư tử là tựa là một con thú mạnh ở trong rừng, tượng trưng cho cái trí vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó dũng mãnh kiên cường như con sư tử. Mà màu xanh là tượng trưng cho màu hy vọng. Cho nên gia đình Phật tử, các em quanh Vũ, nó đeo cái hoa sen trắng, cái nền xanh lá cây, cũng tượng trưng cho màu của tuổi trẻ, màu vươn lên, niềm tin. Thứ hai là chúng ta tăng trưởng về giới. Giới là gì? Là đạo đức. Nói đơn giản là đạo đức. Giới là đạo đức. Con người mà sống có giữ luật, người đó có đạo đức. Bây giờ tất cả chúng ta, dù mình có đạo gì cũng biết, nhưng mà ai sống ở đời, trong xã hội nào, phải tuân thủ luật lệ của xã hội đó. Mà tuân thủ luật lệ của cái xã hội đó là mình đang gò mình. Những cái đó là luật lệ an ninh, an toàn trong trong quốc gia, trong con, trong đời sống thôi. Còn đối với tâm linh, chúng ta có những cái giới mà chúng ta giữ để bảo hộ lòng từ, bảo hộ hạnh phúc của mình và của người. Ví dụ như mình giữ giới không bao giờ mình đâm thọc chuyện của người khác, thì ngay đó thôi mình có đạo đức ở lời nói rồi. Mình nói ra lời gì người ta đều tin tưởng, vì mình không bao giờ nói tới nói lui cho hai bên bất hòa xích mích. Cho nên giới là gì? Đơn giản là giới là đạo đức, morality. Thế mà không có người nào sống ở đời này mà không có phải giữ giới cả. Người có giới là có đạo. Thứ ba là chúng ta tăng trưởng sự học hỏi. Thưa đại chúng á, mình học ở trong trường có ngày hết. Trường học mình đi học á có ngày hết lớp. Nhưng mà trường đời không bao giờ hết lớp. Hồi nhỏ mình học cái câu cha mẹ hay ru mình ngủ: con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái trường học mà chúng ta đi có ngày hết lớp, nhưng mà trường đời, một khi chúng ta lớn lên, chúng ta bước vào đời rồi, thì có lẽ cái trường đời này học hoài học không hết. 70 tuổi cũng có cái để học, 80 tuổi cũng có cái để học, 20 tuổi cũng có cái để học. Cho nên sống ở đời, nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không có biết. Mà người không biết thì sống gì? Sống mà không biết thì sống mê mờ. Còn sống với cái biết thì luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như mình chuẩn bị đi qua Canada chơi, ví dụ các vị ở xứ ấm chuẩn bị đi qua Canada chơi vào tháng 1, tháng 2, tự phải biết Canada lạnh, chuẩn bị cho mình cái áo lạnh. Tức là mình đi đâu mình phải biết cái nơi mình đi, thì mình phải chuẩn bị. Thì rõ ràng mình có biết thì mình không có bị sao? Bị quê mùa, bị gọi là người ta cười hay là người ta xem mình như người không biết gì. Cho nên học hỏi không bao giờ dừng. Mà người xưa còn hay nhắc mình đó, cái học của mình đó, nó giống nó cái chỗ cái học của nó rộng như một bầu trời vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái chí thì cái chí của mình nó giống như cái thang leo lên vậy đó, có ngày sẽ lên tới đỉnh. Cho nên bây giờ có một cái bằng chứng nè, hồi mình mới qua mình đâu biết tiếng Anh, vậy mà bây giờ mình biết tiếng Anh. Đâu, hồi mới qua mình không biết gì hết mà bây giờ mình biết rất nhiều, rõ ràng. Do đâu? Do mình học. Nhưng mà học đâu phải tới đó là hết đâu. Học hoài. Quý vị nào mà làm trong cái nghề computer thôi, quý vị phải update hoài những cái học. Vì không là mình sẽ bị lui dần và không còn đi kịp với cái hãng của mình, với những cái nhu cầu mà hãng xưởng của mình cần. Cho nên còn ngày nào còn làm trong cái hãng mà người ta có cái nhu cầu, mình phải biết về những cái technology đó là mình phải biết. Như vậy sự học hỏi không dừng. Người không học như người đi đêm vậy đó. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không đi học, đêm mù mù mờ mờ như trong đi trong đêm tối. Quý vị thấy bữa nào mà lái trong cái sương mù thôi, không biết đường để đi. À, hai cái đèn pha xe cũng không thấy vì sương mù dày đặc. Thì chúng ta sống ở đời mà không có sự học hỏi thì mờ mờ không biết gì. Cho nên không thể thiếu sự học hỏi. Mà nhờ có học hỏi cho nên mình mới tăng trưởng được cái trí tuệ. Thưa đại chúng, ở đời người ta thường gọi là học thức. Học thức là gì? Học thức là mình, cái thức là cái biết. Do học mà biết cho nên là học thức. Do học mà có trí cho nên gọi là trí thức. Vì nhờ vận dụng cái trí thức đó tu gọi là có trí tuệ. Cho nên trí tuệ khác với trí thức. Trí thức là thế học, trí tuệ là tư duy, là suy nghĩ, là quán chiếu, là tu tập. Cho nên những người mà người ta chế ra được những cái đặc biệt cho xã hội này, những người đó là trí tuệ đó. Mới đầu họ nương cái trí thức một phần, rồi họ tư duy, họ quán chiếu làm sao để họ chế cái này, làm cái kia cho nó hay. Những người đó là trí tuệ. Quý vị thấy không? Do học thức vận dụng với trí tuệ sáng chế ra được biết bao nhiêu thứ cho xã hội. Nội bây giờ mình thấy là cái phone, cái điện thoại là quá sức rồi. Nhưng mà chưa, phải không? Có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa có những cái nó còn tinh tường tế hơn cái phone mà chúng ta đang cầm. Hồi đó ai có cái điện thoại, cái gì cái beeper là mình thấy sang rồi đó. Ai gọi vô nó kêu beep beep beep, cái bấm lên thấy số là thấy sang rồi, phải không? Là từ từ qua cái điện thoại nặng nặng túi đó, mà bây giờ ai mà còn xài đó ta kêu điện thoại cùi bắp. Bây giờ là phải iPhone 4. 4 là bây giờ dởm rồi. Bây giờ nó lên tới 90 gì đó. Nhưng mà 10 nó có dừng không? Không. Nhưng mà ai chế ra cái đó? Con người. Mà con người từ đâu mà có được? Do trí tuệ mà có. Do trí thức, nương trí thức, sanh trí tuệ tạo ra. Cho nên á, cái người mà họ chế ra được bơm, họ chế ra cái này kia để họ khủng bố người khác đó, họ cũng thiền dữ lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, đó nó đưa đến cái tà tuệ. Chứ còn nếu mà thiền mà đưa đến chánh tuệ thì sẽ tạo ra những cái lợi ích cho xã hội, cho con người. Cho nên cái người đó vẫn có tuệ nha, chứ không thể nó không có tuệ. Họ không có tuệ sao họ chế được cái kiểu đó? Làm sao họ khủng bố được con người đến mức như vậy? Nhưng mà tiếc thay, cái tuệ đó nó không dẫn họ đi đến cái sáng chế để làm lợi ích, mà chỉ làm tổn hại thôi. Cho nên cái đó gọi là cũng là tuệ nhưng mà tà tuệ, chứ không phải là chánh tuệ. Mà người có học hỏi là có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi, chúng ta sẵn sàng cống hiến. Mà cống hiến nhà Phật gọi là bố thí. Bố thí là gì? Là bán cho. Bán cho. Quý vị thấy như ông Bill Gates, tiền nhiều như vậy nhưng mà cuối cùng đâu làm gì? Bố thí. Tại vì ông hiểu được một điều, mình không có mang theo được gì hết á. cái người mà có trí tuệ là quán chiếu nè. Bây giờ thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi làm, chúng ta hay nói vậy: tôi làm kiếm tiền để xài. Không có ai nói tôi làm kiếm tiền chết mang theo đó, không ai nói vậy hết trơn á. Như vậy rõ ràng chân lý của cuộc đời là không có mang theo được. Mà nếu chúng ta có tiền rừng bạc biển đi nữa, chúng ta cũng để lại hết thôi. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay máy tạo xoay vần. Máy tạo tức là cái thời gian con người. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, nhìn lên trời thấy một cái đám mây như một con chó, nó đang chạy vô, kêu người mấy đứa nhỏ ra coi, ra tới ngoài mây nó biến. Cuộc đời này nó nhanh như những đám mây vậy đó. Thấy mây nó bay, nó đẹp, nó có hình dáng gì đó rất đẹp, nhưng mà ở trong nhà chạy ra là mất, biến dạng rồi. Quý vị thấy mới ngày nào, hồi nãy Pháp Hòa có thăm mấy bác, bây giờ hỏi tuổi lại mấy bác nào cũng 80 mấy, gần 90. Kia mình tưởng đâu mấy bác già, nhưng mà thiệt sự mấy bác đó mà lên tới hàng chín thì mình cũng gần hàng năm thôi. Ngày nào mấy bác qua đây mình còn rất nhỏ, bây giờ mình 40 mấy, gần 50 tuổi thì các bác đó phải tới tuổi đó thôi. Cho nên Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ: ông nội bà nội của các con bây giờ mất rồi, vì các vị đó lớn tuổi già và các con lớn rồi, thì đừng quên rằng khi mình lớn thì cha mẹ mình cũng già. Bây giờ cha mẹ mình đang thế cái chỗ mà ngày xưa ông bà mình mới tới tuổi đó đó, đó. Cho nên cuộc đời nó mau chóng. Và cái chúng ta cần phải có là gì? Hãy tha thứ những cái gì mà người khác lầm lỗi với mình cũng là bố thí. Đại chúng đừng có lầm bố thí là phải cho tiền của nha. Có nhiều khi mình tha cái lỗi cho người đó cũng là bố thí. Vì người ta lúc đó có nhiều con người ta lầm lỗi, người ta không cần mình cho tiền, người ta chỉ cần mình cho cái sự hỷ xả thôi, cái sự bao dung của mình thôi là người ta hạnh phúc rồi. Cho nên mình á, lúc nào cũng có thể cho được hết. Cho từ của cải cho đến cái nội tâm. Cho của cải đạo Phật gọi là ngoại tài, cho sự thỉ xả tha thứ bao dung đạo Phật gọi là nội tài. Còn người nào mà cho ví dụ như mình mất rồi mình cho cặp mắt, mình cho trái tim, mình cho lá lách, lá thận gì của mình cho người khác để ta chữa bệnh, cái đó cũng là nội tài. Mà còn cái nội tài sâu nữa là mình cho sự tha thứ, sự bao dung với ai đó nếu lỡ họ có lỗi với mình. Vì sao? Vì cuộc đời này nó ngắn lắm. Pháp Hòa có một cô Phật tử lấy chồng Mỹ, thì hai ông bà mới sang đây năm ngoái để ậu hai ông bà thọ thập thiện. Pháp Hòa truyền giới thập thiện cho hai ông bà tu, sức khỏe còn tốt lắm. Tháng 10 vừa rồi còn lên Texas dự khóa tu với Pháp Hòa. Sáng ngày hôm qua ổng email cho Pháp Hòa, ổng báo là bà xã ổng mất rồi. Thì Pháp Hòa mới hỏi thăm thì mới biết rằng bà bị stroke, bị tai biến, trở vô bệnh viện thì máu não tràn hết và chỉ có mấy tiếng sau bà chết. Nghe mấy Phật tử mới email cho Pháp Hòa nói: thầy ơi, bà đó mất rồi mà con không ngờ luôn, tuần rồi đi chùa còn gặp bà. Rồi bây giờ quý vị thấy không, lâu lâu quý vị vài ba tháng quý vị không lên chùa, cái bữa nào tấp ngang vô chùa cái thấy cái ông mình quen bữa nay sao ông ngồi ở đây, cái bà mình biết sao bữa nay ngồi ở đây, phải không? Thành thử ra khi nào mà mình có giận ai đó, nghe cái bài kinh hồi sáng mình tụng đó, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận, người nào không dễ thương lời nói, đừng có để ý tới lời nói họ, hãy để ý tới hành động của họ. Người nào mà không dễ thương hành động mà lời nói dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy quan tâm lời nói để thương họ. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn chút dễ thương. Thế nào gọi là còn chút dễ thương? Nó nói bậy nó bạ cả ngày, nó hành động rất là thấy ghét, vậy mà lâu lâu nó cũng thấy thương lắm. Tôi đang ngồi cái nó lại nó đưa cho tôi cái bánh cái đó là còn lâu lâu chút dễ thương đó. Trời ơi, thường ngày nó nói bậy nói bạ lắm, nó hành động thấy ghét lắm, mà tự nhiên bữa đó nó phone tôi, nó hỏi tôi khỏe không. Đó là một chút dễ thương còn lại đó. Mình hãy thương cái chút dễ thương của người đó, để mà mình trước hết là cho mình được nhẹ nhàng. Người không dễ thương hành động, không dễ thương lời nói, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương. Nhưng mà nếu mà lỡ người đó hành một chút dễ thương cũng không còn nữa thì sao giờ đây? Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương thì sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất nói thương họ một chút nữa, biết sao không? Một người mà sống như vậy là một người rất đau khổ. Một người mà không có lời nói để người ta thương, không có hành động để người ta thương, tâm tư không còn gì để người ta thương, thì người đó quả thật là bị đáng thương. Tại vì họ quá nhiều khổ đau negative trong lòng họ. Vì một người không còn gì để cho hết á, không có lời nói đẹp để cho, không có hành động dễ thương để cho, không có tâm tư dễ thương để cho, thì người như vậy quá khổ đau. Còn nếu ngược lại, một người lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh với người đó, thì mình thiệt là một người không biết thưởng thức, không biết tận hưởng, sống như một người tươi mát. Thế một người là hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm quá dễ thương, mà không chịu chơi với họ tôi ghét nó lắm, nó màu mè thì rõ ràng mình không có biết tìm một cái người mát, tươi để mình gần gũi. Cho nên ai mà hay hờn hay giận á, nên nghe lại bài kinh đó, đọc bài kinh đó, để chúng ta giảm cái hờn giận. Mà quý vị nghĩ một người mà một chút giận hai chút hờn khổ không? Còn một người mà sống hỷ xả, sống bao dung, thoải mái lắm, ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon, mà cặp mắt nó không có tăng độ, tại vì không có hay quýt ai hết, người nào mình cũng nhìn bình thường. Cho nên năm thứ mà Phật dạy chúng ta cần có: niềm tin nè, giới nè, học hỏi nè, trí tuệ nè, bố thí nè. Năm cái bài, năm cái đó Phật giảng trong một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ. Mà năm thứ mà chúng ta cần có tăng trưởng nó lên, đừng để nó giảm. Nếu lỡ khi mình còn, thí dụ lúc mình có tiền mình cho, hôm nào mình hết tiền rồi, bây giờ về hưu hết tiền cho rồi, cho sự tha thứ, bao dung, thậm chí cho lời khuyên nhắc, cho lời nhắc nhở, đều là cho hết. Có nhiều khi đâu cần gì đâu, người ta bước vô mà ta gặp mình cười cái là ta gọi thoải mái rồi, ta thấy mình cười cái là ta thấy nhẹ rồi, rồi bữa nay bả vui rồi đó. Còn nếu ta bước vô mà ta thấy mình có bộ khó khăn quá, tự nhiên ta dội, ta không dám tới gần, mà ta không dám tới gần cái đấy, tự nhiên bữa nay gặp tôi né cái mình tăng trưởng cái hờn giận với người ta, tại ta thấy mình trước, người ta đang vui ta thấy mình, ta ngán trước. Cho nên sự bố thí đừng có lầm là phải cho tiền của, mà chúng ta có thể cho tất cả những cái gì trong khả năng của chúng ta. Cho nên bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, gọi là vô úy thí. Người ta đang buồn mình an ủi cũng là bố thí. Cho nên quý vị nhớ không, năm mới rồi, sắp sửa năm mới, chấm dứt năm cũ, mình hãy nên sống với cái tâm bao dung. Ai có dễ thương nhớ mấy cái dễ thương đó, rồi lỡ bữa nào mình thấy họ thấy ghét thì mình nhớ những cái bữa nào mình thấy thương, mình đem ra mình nhìn lại để mình tha được cho họ. Cho nên có một nhà thơ Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe đó, phải không? Hãy nhớ, hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy hay là nhớ lấy, đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ như hôm nào mình đã, trong đầu mình đã từng có những hình ảnh trăng đẹp, mây đẹp, hôm nào trời mịt mù, nhưng mình muốn diễn tả cho ai cảnh đẹp, trong tâm mình vẫn có để mình nói. Cũng như thế, một người nào dễ thương, mình hãy nhớ cái dễ thương được của họ. Để chi? Để bữa nào mình không thương họ được, mình đang giận họ, mình đem những cái hình ảnh dễ thương của họ ra để mình che lấp, để mình an ủi, tự nhiên mình vẫn bình thường được với họ. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, có thể hôm nào trăng không có, mặt trời không có, thì đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ hôm nay nè, trời mịt mù, không có nắng, nhưng mà đã từng có những ngày nắng đẹp chưa? Trong tâm mình đã từng có những hình ảnh nắng đẹp chưa?
Có.
Chỉ cần nhắc ra là nắng đẹp có liền. Cho nên hôm nay cái ngày mà chúng ta sinh, chúng ta ở trong cái mùa sắp hết đó, còn tuần nữa, năm ta nè, tuần sau mình cũng tổ tiên, tất niên cuối năm, ngày hôm thứ hai là giao thừa tới rồi, thì chúng ta có một tuần lễ để chuẩn bị dọn dẹp. Thưa đại chúng, Việt Nam mình có cái tục là dọn dẹp á, tới tới là phải dọn dẹp, phải không? Nhà cửa phải hút bụi, phải lau chùi, phải đủ thứ hết. Chúng ta phải dọn dẹp thân tâm của mình để chuẩn bị bước sang một năm mới. Cho nên ngày xưa ông bà chúng ta có những cái tục, nhưng mà tại các vị không có nói hết với ý với mình, nhưng mà với cái tư duy tu tập, chúng ta có thể mượn cái hình ảnh nào đó để nhìn lại, chúng ta quán chiếu, so sánh, chúng ta có thể tu tập cái này như thế nào để cái phong tục này nó vẫn còn, mà nó còn mang thêm ý nghĩa đẹp. Chứ không phải ông bà chúng ta làm, bây giờ chúng ta làm theo mà chúng ta không hiểu gì hết. Vậy thì ông bà ngày xưa dọn nhà để ăn Tết, thì chúng ta dọn thân tâm để đón mừng một năm mới với nhiều niềm vui, hy vọng. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Mong đại chúng có nhiều niềm vui trong năm mới này. Và nhớ là còn một tuần để chuẩn bị dọn rác. Dọn rác cái gì không cần, đổ đi, để năm tới nhà mình sạch rác và không còn những cái gì nó làm cho mình buồn nữa. Ở trong này có một câu hỏi liên quan tới cái ngày cúng giao thừa, Pháp Hòa xin trả lời để không phụ cái câu hỏi này của một Phật tử. Kính thầy, nên cúng chay hay mặn? Những ngày giỗ con vẫn cúng chay, trừ chiều 30 Tết, vì con nghĩ tổ tiên cũng có những vị ăn mặn. Nên đầu năm con muốn các vị được vui. Tội nghiệp quá. Rất là thương ông bà. Nghĩa là giỗ thì cúng chay, mà 30 Tết cúng mặn là vì nghĩ rằng ông bà có những người còn ăn mặn, thôi mình cúng mặn cho các vị vui. Bây giờ nói thật ra, mình vui hay các vị vui? Ai vui? Chắc mình quá. Mình thích thịt kho hộp vịt thì mình thích cúng thịt kho hộp vịt, cúng xong cái mình vui chứ ông bà đâu vui. Nãy giờ Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, mình cúng chỉ là một ý niệm nhớ tưởng ông bà, thì thôi bây giờ á, cái tâm mình nghĩ tới ông bà là rất lành rồi, thì mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành như tâm niệm của mình, nghĩa là chúng ta hoàn toàn cúng chay. Bởi vì chúng ta nghĩ đến ông bà là một tâm niệm quá lành rồi, thì thôi mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành luôn đi. Thí dụ như đây, chợ để tôi cúng má tôi, tôi cúng má cái cúng con vịt ha, thôi lát đi mua con vịt, mà hễ mà nói tới con vịt cái phải nghĩ sao, chặt vịt làm sao, luộc vịt làm sao, còn nếu ở Việt Nam mà ăn vịt tươi là phải cắt cổ làm sao, ớn lắm. Cúng chưa thấy mà cái tâm ác, cái tâm mà bất thiện, nghĩ tới cái sát sinh nó làm sao đó, cái quá trình đó, cái phương tiện để giết đó, là nó tạo thành nghiệp rồi. Hôm qua học kinh Luân Bà Tắc đó, con người mình đó là muốn làm, muốn giết cái gì là phải chuẩn bị, gọi là căn bản, đi tới hành động, rồi gọi là tìm những phương tiện, rồi cuối cùng là thành nghiệp. Chi vậy? Quý vị cúng, muốn cúng mặn đó là phải chuẩn bị nè, phải không? Còn nếu mình cúng chay thì gì? Toàn là đậu hũ với rau, mà đậu hũ với rau thì cái tâm nó lạnh, cho nên cũng là một bữa cúng, nhưng mà hoàn toàn tâm niệm rất lành. Thôi bây giờ quý vị có thương ông bà, hãy nên cúng chay, để cho ông bà cũng thanh tịnh giống mình, từ cái tâm, cái thân. Và quý vị để ý coi, mình ăn chay thì tự nhiên thân thể, tâm hồn mình nó nhẹ nhàng lắm. Còn mình ăn thịt cá coi vậy chứ nó còn nóng nảy, mà hễ ăn thịt thì phải uống rượu. rồi thêm cái đó nữa cũng đâu có lợi gì đâu. Cho nên mình ăn chay là một cái tốt, cúng chay là một cái lành. Bởi vì khi nghĩ cúng, chữ cúng là đã lành rồi, thì hãy làm cái gì lành để cúng luôn, thì như vậy nó trọn vẹn. Thôi bây giờ Pháp Hòa trả lời câu hỏi như vậy để thưa với quý Phật tử là hãy cúng ông bà bằng thức ăn chay hoàn toàn. Cúng được như vậy ông bà cũng vui lắm, không có sao hết. Chứ còn ông bà chưa thấy vui mà thấy mình thấy khoái rồi đó. Thôi chúc đại chúng vui khỏe, gặp lại quý vị tuần sau. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, mỗi năm tu viện có một món quà nhỏ để coi như là làm quà, và cũng đồng thời là sự tri ân đến tất cả quý Phật tử suốt năm đã hộ trì cho Tam Bảo. Ở dưới lầu có cái thiệp Tết và có một cái cuốn lịch. Năm nay lịch không phải là lịch chú tiểu mà lịch hình ảnh của Tây Thiên, bởi vì bước sang năm 2019 này kỷ niệm tu viện Trúc Lâm đúng 30 năm. Vì vậy cho nên là có những hình ảnh để kỷ niệm 30 năm tu viện Trúc Lâm có mặt tại thành phố Edmonton này. Thì ngày xưa người ta nói Tam Thập Nhi Lập 30 tuổi là tuổi đã lập nghiệp thành nhân. Thì hôm nay tu viện Trúc Lâm cũng bước sang năm thứ 30 sinh hoạt tại đây rồi, thì xin có một cái thiệp nhỏ và một cái cuốn lịch để làm quà đến cho tất cả đại chúng. Xin quý vị hãy nhận một tấm thiệp, một cuốn lịch như là lòng tri ân của quý thầy đến với tất cả quý vị trong suốt 30 năm qua. A Di Đà Phật. Đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện